là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
Thị xã Nghĩa Lộ tăng cường phát triển chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò.
Huyện Văn Chấn vừa xảy ra một vụ ngộ độc do ăn nấm rừng.
Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu những mô hình du lịch cộng đồng hiệu quả do các thanh niên người dân tộc thiểu số gây dựng và phát triển.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã năm 2022. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự khai mạc. Trong thời gian 3 ngày, 240 trưởng ban, phó trưởng các ban của Hội đồng nhân dân các xã thuộc thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và Yên Bình được bồi dưỡng 5 chuyên đề về chức năng, nhiệm vụ và kỹ năng tổ chức các hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã. Đó là kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân xã, kỹ năng chuẩn bị kỳ họp và thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã, kỹ năng tham gia thảo luận và chất vấn tại kỳ họp, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức, mối quan hệ đối với các cơ quan của Hội đồng nhân dân và ban của Hội đồng nhân dân các xã, kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân xã, xử lý kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Hội đồng nhân dân cấp xã và kỹ năng soạn thảo văn bản, xây dựng và ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã. Qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động của cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã cũng là dịp để các đại biểu Hội đồng nhân dân học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả và cả những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, để từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.
Năm 2022, huyện Văn Chấn tiếp tục xây dựng phương án chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, tiến hành rà soát ký hợp đồng khoán bảo vệ 34.200 ha rừng. Mỗi năm bình quân huyện Văn Chấn trồng mới 3.500 ha rừng và hàng triệu cây lâm nghiệp xã hội. Để giúp người dân nâng cao thu nhập từ trồng rừng, huyện đã tuyên truyền vận động bà con tích cực bảo vệ rừng và có các cơ chế chính sách giúp người dân có nguồn thu từ rừng. Từ đó nâng cao nhận thức của người dân không phá rừng đốt nương làm rẫy, bảo vệ rừng, tích cực trồng các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao. Hiện nay toàn huyện có 213 tổ đội xung kích chữa cháy rừng với hơn 3.000 người tham gia, thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tới hơn 27.000 hộ gia đình.
Năm 2021-2022, thị xã Nghĩa Lộ triển khai dự án khoa học quản lý phát triển chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò cho sản phẩm gạo của cánh đồng Mường Lò. Dự án đã xây dựng mô hình điểm về sản xuất lúa xén cù chất lượng cao với quy mô 40 ha. Dự án đã hình thành quy trình khép kín từ khâu chọn giống đến liên kết sản xuất, thu mua sản phẩm để chế biến, đóng gói, bán đến tay người tiêu dùng. Đây là cơ sở để nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao cho chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò trên cánh đồng Mường Lò, góp phần nâng cao giá trị của gạo Mường Lò trên thị trường. Mô hình được triển khai tại thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn với hơn 80 hộ tham gia. Người dân được hướng dẫn gieo cấy đúng khung thời vụ, đảm bảo quy trình kỹ thuật của chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò. Các hộ tham gia dự án được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất cao, chất lượng gạo thơm ngon. Sản phẩm gạo xén cù mang chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao. Sản phẩm đạt chất lượng, được đóng gói cẩn thận, có truy xuất nguồn gốc, đã được nhiều đơn hàng ký kết hợp đồng. Hiện nay sản phẩm gạo xén cù Mường Lò của thị xã Nghĩa Lộ được bày bán giới thiệu tại gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP thị xã Nghĩa Lộ và được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký bao tiêu.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái xác định để hiện thực hóa công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới cần phải có những chính sách phù hợp, giải pháp cụ thể hỗ trợ cho người dân khai thác được tiềm năng thế mạnh, phát triển kinh tế. Bên cạnh các chính sách của Trung ương, tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành nhiều chính sách, trong đó phải kể đến nghị quyết 06 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ cho các hợp tác xã, liên hiệp các hợp tác xã. Đây được xem là giải pháp tạo động lực và tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn mà các hợp tác xã ở miền núi phải đối mặt về vốn, nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Hợp tác xã Thịnh Phát có địa chỉ tại thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, được thành lập từ tháng 5 năm 2022 nhằm tập hợp những hộ có chung sở thích nuôi ong lấy mật và trồng rừng nguyên liệu. Sau 3 tháng hoạt động, hợp tác xã đã hoàn thiện các thủ tục OCOP 3 sao cho sản phẩm mật ong. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, giám đốc hợp tác xã Thịnh Phát, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết.
từ khi thành lập hợp tác xã thì các thành viên trong hợp tác xã cũng có nhiều cái phấn khởi, bởi vì cũng mong muốn rằng là khi mà sản phẩm của mình làm ra được tiêu thụ hết. Và đối với những mọi năm thì kể không riêng gì mật ong mà tất cả các nguồn sản phẩm, ví dụ như là mình trồng rừng này, thế rồi thì chăn nuôi này, thế các sản phẩm mình đều được chứng nhận trong hợp tác xã thì nó có cái tính pháp lý hơn, thì bà con nhân dân rất là phấn khởi.
Cũng từ sự hỗ trợ theo nghị quyết 06 của Hội đồng dân tỉnh về chi trả tiền lương, anh Hoàng Thanh Sơn được Hợp tác xã Thắng Lợi tuyển vào làm kế toán từ cuối năm 2021. Dù mới tiếp cận công việc, song được sự hướng dẫn tận tình của lãnh đạo Hợp tác xã và sự nỗ lực của bản thân, anh Sơn đã phát huy được năng lực chuyên môn và góp phần cùng Hợp tác xã đẩy mạnh sản xuất kinh doanh sản phẩm dầu FO. Anh Hoàng Thanh Sơn, nhân viên kế toán Hợp tác xã Thắng Lợi nói:
Công việc thì là mình thấy yên tâm và mình cũng muốn được cống hiến lâu dài cho nhà máy ạ.
Nói về hiệu quả nghị quyết 06 của Hội đồng nhân dân tỉnh mang lại trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã nhỏ và vừa phát triển, ông Nguyễn Hữu Ký, giám đốc Hợp tác xã Thắng Lợi, khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái nói:
Cán bộ trẻ mà được về thì chúng tôi sắp xếp đúng chuyên ngành. Cái thứ hai là cũng luôn luôn là rèn luyện, giáo dục và động viên các cán bộ trẻ và sẽ từng bước đưa anh em vào hoạt động đúng theo cái chuyên ngành.
Không chỉ hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, hỗ trợ đào tạo, đưa lao động trẻ về làm việc tại hợp tác xã, nghị quyết 06 của Hội đồng dân tỉnh còn hỗ trợ các hợp tác xã xúc tiến thương mại, tham gia các triển lãm, hội chợ trong nước, giúp các hợp tác xã cũng như liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
Có rất nhiều các cái cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã và giao cho tổ chức liên minh hợp tác xã tỉnh là cái đầu mối để tập hợp các cái nguyện vọng, các cái nhu cầu của các hợp tác xã, tổ hợp tác và bà con thành viên để báo cáo tỉnh, trình tỉnh ra các cái quyết định phê duyệt hỗ trợ cho hợp tác xã. Ví dụ đơn cử như là hỗ trợ về vốn, thế rồi là hỗ trợ về đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ có ý chí và quyết tâm vươn lên làm giàu, nên giờ đây chàng trai người dân tộc Mông Giàng A Sáu ở thôn Sài Lương, xã An Lương, huyện Văn Chấn đã trở thành tỷ phú, sở hữu tài sản hơn 40 hectare quế. Nhận thấy đất đai ở xã An Lương rất thích hợp để trồng quế, năm 2000 chàng trai người Mông Giàng A Sáu đã phát cỏ để trồng 7 hectare quế. Năm 2001 và 2022, anh tiếp tục trồng thêm 15 hectare. Những năm tiếp theo, nhờ có sự hỗ trợ của nhà nước, gia đình A Sáu đã mở rộng diện tích lên 40 hectare quế. Cây quế cho thu nhập cao nên cuộc sống của gia đình anh đỡ vất vả hơn rất nhiều và có của ăn của để. Anh Giàng A Sáu tâm sự:
Vì làm nhiều đó, bây giờ anh thành công cái chỗ là anh chịu khó để anh được nhiều, thì bây giờ anh mới có tiền bằng này, nó không thế là anh không có tiền.
Những ngày đầu bắt tay vào trồng quế, A Sáu gặp rất nhiều khó khăn vì quế giống không được ươm trong bầu nên tỷ lệ cây sống thấp. Sau thời gian trồng và tìm hiểu, anh đã có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức chăm sóc quế nên những đồi quế của gia đình sinh trưởng phát triển tốt. Để chủ động nguồn cây giống, anh Sáu đã tự ươm cây giống nhằm đảm bảo chất lượng cây trồng và giảm chi phí đầu tư. Cùng với đó, anh cùng bà con trong thôn bản luôn tích cực tham gia bảo vệ rừng. Ông Giàng A Lử, trưởng thôn Sài Lương cho biết:
Thấy anh Sáu trồng quế thì rất là nhiều, bán được nhiều tiền thì lúc đấy mới biết là họp hội để đi trồng quế. Tất cả các bà con trong thôn cũng họp hội về kinh nghiệm của chú anh Sáu để làm, muốn nhà nào cũng muốn làm được theo như anh Sáu.
Hơn 20 năm trồng quế cũng là bằng ấy năm anh Sáu tích lũy được kiến thức khoa học để áp dụng và chăm sóc những đồi quế xanh bạt ngàn của mình. Nhờ có cây quế mà gia đình anh đã xóa đói giảm nghèo. Năm 2019, anh bán quế được 3 tỷ đồng rồi gửi toàn bộ số tiền này vào Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đến tháng 6 năm 2021, anh tiếp tục thu về 4 tỷ đồng từ bán quế. Ngoài thu nhập cao từ trồng quế, anh Sáu còn tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên với mức lương từ 3,5 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Ông Hoàng Văn Cội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Lương nói:
Cái mô hình phát triển cây quế của ông Giàng A Sáu, Sài Lương 3, xã An Lương là một cái mô hình đáng được nhân rộng và học tập cho bà con học tập phát triển cây quế. Từ những cái mô hình đó thì hàng năm là xã xây dựng kế hoạch phát triển cây quế từ 100 ha trở lên. Thế và hiện nay thì đối với cây quế đối với xã An Lương là cái cây chủ lực và cũng như là cái cây xóa đói giảm nghèo đối với người dân trên địa bàn xã.
Đi lên từ hai bàn tay trắng, giờ đây Giàng A Sáu đã trở thành một điển hình trong phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Cây quế không chỉ giúp gia đình anh Sáu ở An Lương, huyện Văn Chấn thoát nghèo vươn lên làm giàu, mà còn giúp hàng vạn hộ dân ở tỉnh Yên Bái có cuộc sống ấm no từ trồng quế. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và trường Cao đẳng Yên Bái tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng trị giá 30 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Những chiếc xe đạp được trao tặng trong đợt này sẽ giúp cung đường đến trường mỗi ngày của các em được thuận lợi dễ dàng hơn. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội kết nối thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện hướng về học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân ái của dân tộc Việt Nam.
Sáng nay, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 1 tháng 10 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Toàn tỉnh hiện có gần 90.000 người cao tuổi, chiếm trên 10% dân số. Người cao tuổi luôn gương mẫu, tích cực vận động con cháu, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của quê hương, địa phương, tích cực tham gia lao động sản xuất, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, tham gia công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Tại hội nghị, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2022 với chủ đề chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội triển khai thực hiện tháng hành động với các nội dung như phối hợp với các cấp các ngành tập trung tuyên truyền về luật người cao tuổi, quyết định số 544 của Thủ tướng Chính phủ về già hóa dân số, các chính sách đối với người cao tuổi, tập trung tuyên truyền về ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, các gương điển hình các mô hình tiêu biểu của cộng đồng trong công tác chăm sóc người cao tuổi, người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh, gia đình văn hóa, phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, vận động các nguồn lực hỗ trợ thăm hỏi động viên người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người cao tuổi và cộng đồng.
Trong 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm do nấm rừng tại huyện Văn Chấn với 5 người mắc không có tử vong. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, cơ quan chuyên môn đã kiểm tra giám sát các bữa ăn đảm bảo an toàn thực phẩm cho các sự kiện diễn ra tại tỉnh, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, các cơ sở sản xuất, nước uống đóng bình, đóng chai, nước đá, dùng liền tại 22 cơ sở. 14 cơ sở được kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, kiểm tra liên ngành dịp Tết Trung Thu năm 2022, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7 cơ sở.
Từ đầu năm đến nay, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng huyện Yên Bình đã phát hiện và xử lý 800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng huyện Yên Bình đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên 280 trường hợp. Các vi phạm chủ yếu về trật tự an toàn giao thông là sử dụng rượu bia chiếm trên 27%, không có giấy phép lái xe chiếm trên 12%, xe chưa đăng ký chiếm trên 10%. Còn lại là các vi phạm khác như xe chở quá tải, quá khổ, không đội mũ bảo hiểm, thiết bị an toàn không đảm bảo. Thời gian tới, Công an huyện Yên Bình tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, xử lý triệt để tình trạng xe tự chế, xe công nông lưu thông trên đường, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật giao thông.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, kết thúc 5 ngày trưng cầu dân ý chính quyền do Nga bổ nhiệm tại hai tỉnh Donetsk và Luhansk ở vùng Donbass và hai tỉnh Kherson, Zaporizhia cho biết đa số người dân ở đó ủng hộ ý tưởng sáp nhập vào Nga. Ngày 27 tháng 9, các quan chức chính quyền do Nga bổ nhiệm tại vùng Donbass và các tỉnh Kherson, Zaporizhia cho biết rằng đa số người dân ở đó ủng hộ ý tưởng sáp nhập vào Nga. Kết quả cho thấy tại Donetsk hơn 99% cử tri ủng hộ ý tưởng sáp nhập vào Nga, con số này ở Luhansk là 95%. Ukraine đã nhiều lần cảnh báo việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ sẽ phá vỡ mọi cơ hội đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev và tuyên bố không công nhận kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý. Ngày 27 tháng 9, Ủy ban châu Âu EC đã thông qua đánh giá sơ bộ về yêu cầu giải ngân 21 tỷ euro, tương đương 20,2 tỷ đô la Mỹ của Italia trong quỹ phục hồi hậu Covid-19. Ủy ban châu Âu đánh giá Italia đã đạt được tất cả 45 mục tiêu đề ra trong kế hoạch phục hồi quốc gia trong nửa đầu năm 2022, bao gồm cải cách trong lĩnh vực như mua sắm công, việc làm công, quản lý thuế, giáo dục và dịch vụ y tế. Theo người phát ngôn EC, đánh giá của cơ quan này sẽ được gửi tới Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Liên minh châu EU và EU sẽ đưa ra quyết định trong vòng 4 tuần tới. Sau đó, EC sẽ thông qua quyết định cuối cùng về việc giải ngân có thể diễn ra. Phát biểu tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden ca ngợi đạo luật giảm lạm phát được thông qua vào đầu tháng 8 là một trong những đạo luật quan trọng nhất trong lịch sử. Ngày 27 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh về những cải cách thuốc kê đơn gần đây, khẳng định Đảng Dân Chủ rốt cuộc phải giành thắng lợi trước Big Pharma. Đạo luật trên gồm các điều khoản cho phép chương trình bảo hiểm y tế quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử được thương lượng giá thuốc thấp hơn, cũng như đặt giới hạn cho chi phí một số loại thuốc, dù phần lớn áp đặt với người lớn tuổi. Tổng thống khẳng định việc ký kết đạo luật đã thực hiện hóa cam kết của người dân Mỹ, vốn không được hồi đáp trong nhiều thập kỷ. Dự kiến từ năm 2023, phí bảo hiểm Medicare hàng tháng sẽ giảm từ 170,10 đô la Mỹ xuống 164,90 đô la, đánh dấu mức giảm 3%. Thuốc xịt mũi ngừa COVID-19 do Thái Lan nghiên cứu và sản xuất sẽ có mặt trên thị trường từ ngày 1 tháng 10, đúng thời điểm nước này hạ cấp độ của COVID-19, từ dịch truyền nhiễm nguy hiểm xuống thành bệnh truyền nhiễm cần theo dõi. Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Hệ thống Y tế Thái Lan cho biết, thuốc xịt mũi này có tên thương mại là Vain Covichap và được Cơ quan Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Thái Lan phê duyệt. Thuốc xịt mũi Vain Covichap có khả năng ngăn chặn virus SARS-CoV-2 bám vào bề mặt bên trong của khoang mũi nhờ trong thành phần có chứa chất phủ Hydroxypropin giúp giảm tải lượng virus trong khoang mũi. Để đạt hiệu quả phòng bệnh, thuốc phải được xịt 3 lần mỗi ngày, mỗi lần cách nhau 6 giờ. Với Vain Covichap, Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép sản xuất thương mại thuốc xịt mũi ngừa COVID-19. Tối ngày 27 tháng 9, theo giờ địa phương, lưới điện của Cuba đã bị sập, khiến cả nước mất điện ngay sau cơn bão Ian đi qua, tàn phá gần cực Tây của hòn đảo. Liên minh Điện lực Cuba cho biết nhiều hoạt động đang được triển khai nhằm từng bước khôi phục điện cho 11 triệu người dân đất nước từ đêm 27 tháng 9 đến sáng ngày 28 tháng 9 theo giờ địa phương. Lưới điện ban đầu bị ảnh hưởng ở các tỉnh miền Tây của Cuba, nhưng sau đó toàn bộ lưới điện đã bị sập dẫn đến mất điện trên cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, sức trẻ và tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ chính là lợi thế để tuổi trẻ Yên Bái tham gia vào các hoạt động phát triển du lịch cộng đồng. Thông qua những đóng góp của mình, dấu ấn của tuổi trẻ Yên Bái đã in đậm trên những công trình phần việc, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc, gắn với khai thác phục vụ mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh, tạo môi trường đoàn kết, tập hợp đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp.
Với cảnh đẹp say đắm lòng người, xuống bậc thang ở Mù Căng Chải đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh thắng cấp quốc gia. Là một người con dân tộc Mông sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, anh Giàng A Dê xã La Pan Tần đã quyết định xây dựng mô hình du lịch cộng đồng xinh xắn mang tên Hello Mù Căng Chải, nằm trên độ cao trên 1.000m. Với địa thế này, du khách có thể thỏa thích ngắm nhìn La Pan Tần, một kiệt tác thiên nhiên đẹp mê hồn, hùng vĩ với những thử dụng bậc thang lên đến tận trời cao và được tận hưởng không khí trong lành của trời đất giao hòa, thấy được cuộc sống thường ngày của người dân. Sáng tạo trong cách làm du lịch của Giàng A Dê còn được thể hiện ở chỗ anh đã đồng ghép nhiều hoạt động trải nghiệm cho du khách, hướng dẫn nấu ăn dân tộc, đi bắt suối cá, xuống ruộng cày, kế hòa mình vào những công việc của người nông dân nơi vùng cao. Những điều này đã tạo sự thích thú cho khách du lịch, nhất là khách nước ngoài. Anh Giàng A Dê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hello Mù Căng Chải chia sẻ.
Ra là cái các chương trình tour này thì là chúng tôi tạo ra một cái sản phẩm như vậy là để làm sao khách hiểu biết được cái vị trí khác đang đi, và cái du khách đến với chúng tôi thì không phải là đến đây để xem cảnh quan đó, mà cái du khách đến đây tôi là chúng tôi cố gắng tạo ra một cái sản phẩm nào đó để khách hòa nhập vào cái gia đình đó và khách sẽ trở thành một thành viên của gia đình. Lúc nào mà có công việc như thế nào, người dân là thế nào thì mình cho khách đi trải nghiệm đúng như thế. Từ đó thì họ mới hiểu ra rằng là cuộc sống ở đây như thế, và khi mà họ quay về rồi ấy, thì họ mới đánh giá được chân thật nhất về cái văn hóa, về cái phong tục tập quán mà họ đã đặt chân đến.
Là một thanh niên trẻ tận dụng lợi thế của địa phương, chị Bàn Thị Trung, thôn Ngòi Tu, xã Vô Linh, huyện Yên Bình đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Năm 2019, với chủ trương của địa phương là gắn du lịch sinh thái với xây dựng nông thôn mới và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, gia đình chị Trung đã đầu tư xây dựng nhà sàn với đầy đủ đồ dùng tiện nghi để phục vụ du khách. Ngoài ra, gia đình chị còn tổ chức các tour tham quan, cắm trại trên đảo Hồ, ẩm thực, tour trải nghiệm nghề truyền thống như trang trí thổ cẩm, đan giỏ tôm, tham quan vườn thuốc nam bản địa, khám phá các nét văn hóa lễ hội đặc sắc trong nhân dân. Các hoạt động này đã thu hút rất đông khách du lịch đến với mô hình của gia đình, từ đó vừa góp phần giới thiệu quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của địa phương, vừa giúp nâng cao thu nhập cho gia đình chị. Chị Trung chia sẻ.
Gia đình tôi bắt đầu kinh doanh từ năm 2019. Bình thường ở đây thì mình cũng, gia đình mình có đón nhận khách đến ăn, ngủ, nghỉ và các hoạt động khác như đi thuyền, tham quan hồ, thác bà và đi núi, leo núi và cắm trại trên đảo. Mình ở gia đình mình làm ẩm thực để cho khách đến đây và biết được ẩm thực của những người bản xứ ở đây. Có những cái món ăn gì rất là mà mọi người chưa được thưởng thức.
Có thể thấy thời gian qua đã có rất nhiều đoàn viên thanh niên trong tỉnh lựa chọn xây dựng phát triển mô hình du lịch cộng đồng mang lại hiệu quả cao. Kết quả này có được không chỉ là sự nỗ lực của cá nhân mỗi đoàn viên mà còn có sự giúp đỡ đồng hành của các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh trong triển khai các hoạt động chương trình hỗ trợ. Theo đó, 5 năm, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo ra mắt 32 mô hình thôn bản văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại tất cả các huyện thị thành phố, xây dựng 32 mô hình du lịch cộng đồng do thanh niên làm chủ, tổ chức trên 4 lớp tập huấn khởi sự kinh doanh, 5 diễn đàn khởi nghiệp và 8 cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp cho hàng nghìn đoàn viên thanh niên. Điều này không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho đoàn viên thanh niên mà còn góp phần quan trọng trong việc quảng bá giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của địa phương đến với du khách. Song song với đó, với phương châm mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên, các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng du lịch như thành lập phát huy hiệu quả hơn 200 đội thanh niên tình nguyện tập trung tại chỗ tham gia bảo tồn, tổ chức các hoạt động lễ hội, tổ chức các hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các khu di tích lịch sử, các địa điểm du lịch, tích cực tuyên truyền trên mạng xã hội về danh lam thắng cảnh, địa điểm đẹp, nét văn hóa độc đáo để quảng bá giới thiệu đến bạn bè gần xa. Anh Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết thêm.
Ở trong thời gian tới thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng sẽ có những cái kế hoạch cụ thể để tiếp tục triển khai. Thứ nhất đó là về đẩy mạnh về cái công tác tuyên truyền. Cái thứ hai là duy trì những cái mô hình du lịch cộng đồng do thanh niên làm chủ đã làm tốt trong cái việc giữ gìn bản sắc hóa dân tộc. Và thứ ba đó là tiếp tục đẩy mạnh và xây dựng các mô hình mới, các cuộc thi, các diễn đàn và làm thế nào để các hoạt động của đoàn để tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc sẽ là thu hút được cái sự tương tác rất lớn của nhất là đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số tại các địa phương vùng sâu vùng xa, và đấy là những cái đối tượng mà chúng tôi hướng đến và cái đối tượng là sẽ là đối tượng rất là quan trọng cốt lõi.
Mỗi hoạt động, mỗi một cách làm sáng tạo của thế hệ trẻ trong tham gia phát triển du lịch cộng đồng, hình ảnh thiên nhiên và con người Yên Bái đã đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế, ghi dấu bằng cảnh sắc thiên nhiên như bức tranh sơn thủy hữu tình, một nền văn hóa đa màu sắc và con người Yên Bái thân thiện, hòa đồng mến khách.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam tiếp Ấn Độ với mục tiêu tổng duyệt trước thềm AFF Cup. Vì thế, những ngôi sao vàng đã chơi đầy nỗ lực trước đối thủ Nam Á. Ít phút đầu tiên, Ấn Độ bất ngờ nhập cuộc hứng khởi, nhưng trong lúc chưa tìm được cách xuyên phá hàng phòng ngự đội bóng hóa đỏ, những vị khách đến từ Nam Á đã phải nhận bàn thua. Phút thứ 10, cú đá phạt góc khó chịu của Công Phượng đã tạo ra một số tình huống sóng gió trong vùng cấm địa của Ấn Độ, để rồi Phan Văn Đức nhanh chân đá bổi mở tỷ số. Khoảng thời gian sau đó, Ấn Độ đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Khoảng thời gian cuối hiệp 1 chứng kiến sự trao đảo nơi khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Sau giờ nghỉ, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tấn công phủ đầu sắc lẹm, và đây là hiệp đấu thuộc về các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Phút thứ 49, sai lầm nơi hàng phòng ngự Ấn Độ giúp Văn Toàn nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam. Và đến phút thứ 70, Văn Quyết tung ra cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần, mang về bàn thứ 3 cho đội tuyển Việt Nam. Với chiến thắng 3-0 trước Ấn Độ, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đăng quang giải giao hữu quốc tế với thành tích toàn thắng, ghi 7 bàn và dự sạch lưới. Tại bảng A2 Nations League, đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ cần một kết quả hòa trước đội tuyển Tây Ban Nha là giành ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, họ lại không thể làm được điều đó. Trận đấu giữa hai đội tuyển Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã diễn ra căng thẳng. Đội chủ nhà Bồ Đào Nha là những người có nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng không tận dụng được, và họ đã phải trả giá cho sự phung phí của mình. Khi ở phút thứ 88, Alvaro Morata ghi bàn thắng quý giá để mang về chiến thắng 1-0 cho đội tuyển Tây Ban Nha. Kết quả này cũng giúp thầy trò huấn luyện viên Enrique giành được vị trí nhất bảng A2 từ chính tay đối thủ. Ở trận đấu còn lại của bảng đấu này, đội tuyển Thụy Sĩ đã giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Cộng hòa Séc. Fowler và Embolo là hai cầu thủ lập công cho đội chủ nhà. Còn bàn gỡ duy nhất của đội khách được ghi bởi Patrick Schick. 3 điểm có được giúp đội tuyển Thụy Sĩ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 khi đội bóng Cộng hòa Séc xếp cuối bảng. Cũng tại Nations League, đội tuyển Serbia đã có trận đấu xuất sắc khi khóa chặt Haaland và một cặp tiền đạo tỏa sáng. Ngay phút đầu tiên, Haaland đã có cơ hội mở tỷ số nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này không thắng được thủ môn của Serbia. Những phút tiếp theo, đội tuyển Na Uy dồn ép nhưng không tận dụng được, Serbia dần dà lấy lại được thế trận. Vlahovic bỏ lỡ cơ hội ở phút thứ 34, nhưng tới phút thứ 42, cầu thủ này đã có pha dứt điểm vào góc hẹp hiểm hóc mở tỷ số cho đội tuyển Serbia. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1. Hiệp 2 mới chỉ diễn ra được vài phút, đội khách tiếp tục vượt lên. Người lập công lần này là Mojovic với cú dứt điểm cực kỳ quyết đoán. Tới lúc này Na Uy không còn gì để mất nên họ dồn lên tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên hàng thủ của Serbia đã có một ngày làm việc hiệu quả, khóa chặt Haaland, khiến cho đội chủ nhà không thể tìm được bàn gỡ. Chung cuộc thua 0-2, Na Uy ngậm ngùi nhường tấm vé lên League A mùa sau cho đối thủ.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Cần đề phòng tố lốc sẽ đánh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Cần đề phòng tố lốc sẽ đánh trong cơn dông, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có mưa rào, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Cần đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 26-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
Thông tin và quảng cáo. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.